Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Public Finance and Public Policies của Jonathan Gruber là giáo trình kinh tế công hướng tới sinh viên đại học, nhưng cũng hữu ích cho người muốn hiểu cách nhà nước thu tiền, chi tiền và can thiệp vào đời sống kinh tế. Cuốn sách không xem ngân sách công, chỉ là danh sách thuế và khoản chi. Trọng tâm của nó là khung phân tích để đánh giá vì sao chính phủ hành động. Hành động đó thay đổi lựa chọn của hộ gia đình và doanh nghiệp ra sao, và kết quả có cải thiện phúc lợi xã hội hay không. Gruber kết hợp nền tảng lý thuyết với bằng chứng thực nghiệm, đặc biệt chú ý đến thuế, chương trình chuyển giao và bảo hiểm xã hội. Cách tiếp cận này phản ánh kinh tế công hiện đại, nơi một chính sách được xem xét qua cả hiệu quả, công bằng, tác động hành vi và khả năng thực thi. Nhờ vậy, sách giúp người đọc nối các tranh luận về y tế, hưu trí, nghèo đói, giáo dục hay thuế thu nhập với những công cụ kinh tế học rõ ràng, thay vì chỉ dựa vào trực giác hoặc lập trường chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thất bại thị trường giải thích vì sao chính phủ không chỉ là người thu thuế. Một điểm xuất phát quan trọng của sách là câu hỏi: trong điều kiện nào thị trường tự do không tạo ra kết quả hiệu quả? Gruber dùng khung thất bại thị trường để giải thích vai trò kinh tế của khu vực công, thay vì mặc định rằng mọi hoạt động của nhà nước đều tốt hoặc xấu. Hàng hóa công là ví dụ cơ bản. Khi nhiều người có thể cùng hưởng lợi và khó loại trừ người không trả tiền, khu vực tư nhân có thể cung cấp ít hơn mức xã hội cần. Ngoại tác cũng tạo ra khoảng cách giữa lợi ích hoặc chi phí cá nhân với lợi ích hoặc chi phí xã hội. Ô nhiễm là trường hợp chi phí của một quyết định không do riêng người ra quyết định gánh chịu. Thông tin bất cân xứng, đặc biệt trong bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, cho thấy người mua, người bán và người bảo hiểm không luôn có cùng thông tin hay cùng động cơ. Từ đó, sách giúp phân biệt hai việc thường bị lẫn lộn là tài trợ công và cung ứng công. Nhà nước có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ, trợ cấp cho lựa chọn tư nhân, đặt quy định hoặc đánh thuế để điều chỉnh khuyến khích. Mỗi công cụ có ưu điểm và chi phí riêng. Phân tích không dừng ở việc xác định một vấn đề, nó đòi hỏi so sánh lợi ích của can thiệp với nguy cơ chính sách được thiết kế kém, tạo méo mó mới hoặc bị thực thi không hiệu quả. Thứ hai, đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng là trung tâm của thiết kế chính sách công. Sách đặt vấn đề phân phối ở vị trí trung tâm. Bởi tổng thu nhập của xã hội không tự cho biết ai nhận được lợi ích và ai chịu chi phí. Một chính sách có thể làm tăng quy mô nguồn lực kinh tế nhưng vẫn tạo ra kết quả bị xem là không công bằng. Ngược lại, chính sách hỗ trợ người có thu nhập thấp có thể làm thay đổi động cơ làm việc, tiết kiệm hoặc đầu tư. Gruber trình bày đây là đánh đổi cần phân tích, không phải lý do để phủ nhận mục tiêu công bằng. Khái niệm phúc lợi xã hội cung cấp ngôn ngữ để xem xét xã hội coi trọng mức sống của các nhóm khác nhau như thế nào. Trong khi đó, đường giới hạn ngân sách và phản ứng hành vi giúp lý giải vì sao các chương trình thuế, trợ cấp không chỉ đơn thuần chuyển tiền từ nhóm này sang nhóm khác. Khi thuế suất thay đổi, người lao động có thể thay đổi số giờ làm, hình thức nhận thu nhập hoặc cách khai báo thu nhập. Khi trợ cấp thay đổi theo thu nhập, người nhận có thể đối mặt với mức giảm trợ cấp khi kiếm thêm tiền. Vì vậy, đánh giá chính sách phải xem cả người nộp thuế, người thụ hưởng, mức độ tái phân phối và tổn thất hiệu quả có thể phát sinh. Cách xử lý này giúp người đọc tránh hai kết luận cực đoan rằng tái phân phối luôn miễn phí, hoặc rằng bất kỳ ảnh hưởng nào đến động cơ cũng khiến tái phân phối không thể biện minh. Thứ ba, thuế được phân tích qua phản ứng hành vi, gánh nặng thực tế và tổn thất vô ích. Phần thuế của Public Finance and Public Policy nhấn mạnh rằng người có nghĩa vụ nộp thuế trên giấy tờ chưa chắc là người chịu gánh nặng kinh tế cuối cùng. Thuế đánh vào hàng hóa, tiền lương hay lợi nhuận có thể làm thay đổi giá cả, tiền công và mức sinh lời. Gánh nặng thuế, vì thế, phụ thuộc vào mức độ người mua và người bán có thể điều chỉnh hành vi khi giá thay đổi. Khái niệm độ co giãn là công cụ then chốt để phân tích sự chuyển dịch này. Sách cũng giải thích tổn thất vô ích, tức phần phúc lợi mất đi khi thuế làm các giao dịch có lợi cho cả hai bên không còn diễn ra. Điều đó không có nghĩa thuế là sai, vì thuế tài trợ cho hàng hóa công, bảo hiểm xã hội và các mục tiêu phân phối. Nó có nghĩa cấu trúc thuế cần được đánh giá cẩn thận. Một sắc thuế có thể tạo nguồn thu đáng kể nhưng gây méo mó mạnh, trong khi sắc thuế khác có thể phân bổ, gánh nặng khác đi hoặc ít làm thay đổi quyết định hơn. Sự chú ý tới bằng chứng thực nghiệm làm cho phần này khác với việc học thuộc các nguyên tắc thuế. Câu hỏi quan trọng là người dân thực sự phản ứng đến mức nào trước thay đổi thuế trong bối cảnh thể chế cụ thể. Nhờ đó, người đọc có thể hiểu các tranh luận về thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, ưu đãi thuế và tính lũy tiến như các vấn đề có thể kiểm chứng bằng dữ liệu chứ không chỉ là khẩu hiệu. Thứ tư, chuyển giao thu nhập và chống nghèo đói phải tính đến thiết kế khuyến khích. Các chương trình chuyển giao là điểm nhấn của cuốn sách. Đây là những chính sách chuyển nguồn lực đến cá nhân hoặc hộ gia đình, thường nhằm giảm nghèo, bảo vệ mức sống hoặc hỗ trợ trước các rủi ro kinh tế. Gruber không chỉ hỏi liệu một chương trình có chuyển được tiền đến người cần giúp hay không. Ông đặt thêm những câu hỏi về điều kiện hưởng, cách xác định đối tượng, chi phí quản lý, mức độ tham gia và tác động đến lựa chọn lao động. Một chương trình trợ giúp dựa trên thu nhập có thể hướng nguồn lực đúng hơn đến nhóm nghèo, nhưng cũng có thể tạo ra tình huống thu nhập tăng lên thì quyền lợi giảm xuống. Điều này làm cho mức thuế biên hiệu dụng đối với người nhận trở nên quan trọng. Thiết kế chính sách tốt phải cân nhắc giữa nhắm đúng đối tượng và không làm người thụ hưởng mất quá nhiều lợi ích khi họ cải thiện thu nhập. Sách cũng giúp phân biệt chuyển giao bằng tiền mặt với hỗ trợ dưới dạng hiện vật như thực phẩm, nhà ở hoặc dịch vụ. Sự khác biệt không chỉ mang tính kỹ thuật, nó liên quan đến quyền lựa chọn của người nhận, mục tiêu xã hội của chương trình và cách nhà nước xử lý những lo ngại về việc sử dụng trợ cấp. Qua lăng kính này, nghèo đói không được xem là một chủ đề tách rời khỏi kinh tế học. Nó là bài toán về phân phối, thông tin, hành vi và năng lực của bộ máy công quyền. Cuối cùng, bảo hiểm xã hội và y tế cho thấy nhà nước quản lý rủi ro khi thị trường bảo hiểm không hoàn hảo. Bảo hiểm xã hội là lĩnh vực thể hiện rõ cách sách kết nối lý thuyết với chính sách thực tế. Người dân đối mặt với những rủi ro lớn như tuổi già, thất nghiệp, bệnh tật và chi phí chăm sóc sức khỏe. Nếu chỉ dựa vào bảo hiểm tư nhân, việc bảo vệ có thể không đầy đủ do thu nhập hạn chế, thông tin bất cân xứng, lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức. Lựa chọn bất lợi xảy ra khi người có rủi ro cao có xu hướng tham gia bảo hiểm nhiều hơn, khiến thị trường khó duy trì mức phí phù hợp. Rủi ro đạo đức đề cập đến khả năng hành vi thay đổi sau khi đã được bảo hiểm, chẳng hạn việc sử dụng dịch vụ nhiều hơn vì người dùng không trả toàn bộ chi phí. Gruber dùng các vấn đề này để lý giải tại sao bảo hiểm y tế công và các chương trình an sinh có thể đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, sách không mô tả chúng như giải pháp không có đánh đổi. Quyền lợi, mức đóng góp, điều kiện tham gia và hình thức chi trả đều ảnh hưởng đến lao động, tiết kiệm, nghỉ hưu và sử dụng dịch vụ y tế. Vì vậy, một chương trình bảo hiểm xã hội cần được xem xét đồng thời ở 3 cấp độ bảo vệ người dân trước rủi ro, phân bổ lại nguồn lực giữa các nhóm và tạo ra khuyến khích cho các quyết định cá nhân. Đây cũng là nơi kinh nghiệm chuyên môn của Gruber về kinh tế y tế làm cho phần trình bày có trọng lượng đặc biệt. Kết luận, Public Finance and Public Policy phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, chính sách công, quản trị công và các ngành xã hội cần một nền tảng nghiêm túc về cách chính phủ can thiệp vào nền kinh tế. Người làm việc trong báo chí, tổ chức xã hội, y tế, giáo dục hoặc khu vực công cũng có thể dùng sách để đọc các tranh luận chính sách với một bộ câu hỏi chặt chẽ hơn. Chính sách này sửa thất bại thị trường nào, ai hưởng lợi, ai chịu gánh nặng, con người sẽ thay đổi hành vi thế nào, chi phí về hiệu quả có tương xứng với mục tiêu công bằng hay không. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp một đáp án chính trị có sẵn. Nó nằm ở khả năng giúp người đọc tách các khẳng định lớn thành những giả định, cơ chế và bằng chứng có thể xem xét. So với nhiều giáo trình tài chính công thiên về mô hình trừu tượng hoặc chỉ tập trung vào hệ thống thuế, sách của Gruber nổi bật nhờ đặt bằng chứng thực nghiệm, chương trình chuyển giao và bảo hiểm xã hội vào phần lõi của môn học. Sự kết hợp này đặc biệt hữu ích vì phần lớn tranh luận công hiện nay liên quan trực tiếp đến thu nhập, chăm sóc sức khỏe, hưu trí và bảo vệ trước rủi ro. Tác giả vừa là nhà kinh tế học hàn lâm tại MIT, vừa có kinh nghiệm tư vấn và tham gia thiết kế chính sách y tế, nên cuốn sách giữ được mối liên hệ rõ ràng giữa công cụ phân tích và các lựa chọn thực thi. Đây không phải sách đọc nhanh, nhưng là tài liệu nền tảng để hiểu vì sao chính sách công luôn là bài toán của cả hiệu quả lẫn công bằng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Gruber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!